Việt Nam muốn qua Mỹ học hành. Khổ nỗi cô ta không có điều kiện tài chính mà cũng không thuộc diện gì để đi qua Mỹ cả. Con muốn giúp cho cô ta bằng cách làm giấy tờ hôn thú giả với một người đàn ông mà con quen ở bên này. Đây chỉ là vấn đề giấy tờ để đi Mỹ thôi, ngoài ra không có gì khác cả. Con không biết là lương tâm công giáo con nên làm việc đó không? Xin cha tư vấn giúp con ạ.
Xin chào bạn. Hôn nhân di trú là một hiện tượng không có mới mẻ gì trong lịch sử di dân Hoa Kỳ hoặc là những quốc gia phát triển kinh tế. Mấy năm gần đây, tình trạng này xảy ra khá thường xuyên trong cộng đồng người Việt. Dĩ nhiên, có những trường hợp bảo lãnh vị hôn thê hoặc hôn phu thật sự thì điều ấy tốt và nên làm. Nhưng cũng có không ít những trường hợp kết hôn giả với mục đích để đi ngoại quốc. Thậm chí còn có những người chuyên kiếm tiền bằng dịch vụ kết hôn kiểu này.
Thưa cha, vậy người công giáo phải suy nghĩ và hành xử thế nào trong trường hợp này?
Phải nói đây là một vấn đề luân lý quan trọng. Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar. Và theo tông đồ Phaolô thì mọi công dân phải tuân phục công quyền vì đó là do Thiên Chúa thiết định. Đây cũng là lập trường của giáo hội từ thời sơ khai và cũng là điều mà giáo hội công giáo ngày nay vẫn răn dạy chúng ta. Sách giáo lý công giáo xác định rằng người tín hữu Kitô sống trong xã hội cần phải tôn trọng công quyền và tuân hành những luật pháp công chính. Tất cả những điều này để nói lên rằng là con cái Chúa, chúng ta không được phép làm chuyện phản lại luật pháp chính đáng được quy định bởi chính quyền. Nếu luật pháp về hôn phối hay di dân của một quốc gia nhằm lợi ích chung của con người là tổ chức trật tự xã hội thì đó được coi là chính đáng và người Kitô hữu có bổn phận phải tuân hành. Theo ý kiến của nhà luân lý lớn là Thánh Thomas Aquino, luật pháp công chính là nhằm xây dựng và bảo vệ công ích như là hòa bình, công lý xã hội. Và khi mang tính cách công chính như thế, công quyền và luật pháp xã hội phản ảnh ý định của Thiên Chúa và các lời luật vĩnh hằng của Ngài. Do đó, nó có thể là phương tiện gián tiếp cho việc cứu rỗi con người. Thánh Thomas Aquino cũng dạy rằng sự tôn trọng công quyền và tuân hành pháp luật công chính là một nhân đức xã hội. Nhân đức này liên hệ cách chặt chẽ với đức công bằng và đức bác ái trong cộng đoàn nhân loại. Nhân đức này cũng gián tiếp liên quan đến lòng kính sợ Chúa là đấng cắt đặt trật tự trong cộng đồng loài người. Đặc biệt, Thánh Thomas Aquino cũng xác định rằng sự bất tuân luật pháp công chính là tội. Và đó là tội trọng. Vì hành động ấy nguy hại cho công lý và bác ái xã hội, phản nghịch ý định tốt đẹp của Thiên Chúa. Lập trường này phản ảnh quan điểm của Thánh Phaolô rằng ai chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định. Kẻ ấy phải chuốc lấy án phạt cho chính mình. Sự bất tuân này có thể ẩn dưới một dạng cụ thể là lừa gạt công quyền và giam luật với luật pháp qua việc ngụy thệ hoặc là thề giam. Và như thế, ngụy thệ hay thề giam cũng là tội và là tội trọng. Việc làm hôn thú giả nói lên thái độ bất tuân hoặc là phản lại lề luật công chính. Vì để thực hiện toan tính này, đương nhiên phải có sự lừa gạt pháp luật, ngay cả phải ngụy thệ đối với công quyền. Vậy xét theo lương tâm công giáo, làm hôn thú giả để đi di dân là một việc hoàn toàn sai trái và có tội. Xét theo luân lý xã hội, người tín hữu Kitô không nên cộng tác vào việc ấy dưới bất cứ hình thức nào, và họ càng không được phép chủ động trong việc ấy vì bất cứ lý do gì, cho dù chỉ là để kiếm tiền hay đơn thuần vì tình nghĩa gia đình bạn bè. Ngoài ra, hôn nhân di trú còn liên quan đến một vấn đề luân lý cá nhân nữa. Hôn nhân là một thực tại được Thiên Chúa thiết lập với mục đích thánh thiện. Do đó ta không thể dùng cơ chế hôn nhân như một phương tiện để thực hiện mục đích khác, nhất là lợi ích cá nhân. Xét theo nghĩa này, việc kết hôn để được đi di trú cũng không khác gì kết hôn vì bằng cấp, vì tiền của hoặc vì những lý do khác. Tất cả đều nhằm quyền lợi cá nhân mà tầm thường hóa ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân. Trong quá trình mục vụ, chúng tôi biết có những người trước đây đã làm hôn nhân di trú, rồi sau này khi mà đi vào hôn nhân thật, đời sống gia đình của họ gặp rất nhiều vấn đề. Bởi vì việc kết hôn và ly dị của hôn nhân trước là hôn nhân di trú hay hôn nhân giấy tờ, dù sao cũng gây nên những hậu quả tâm lý và có thể là pháp lý nữa, làm khó khăn cho hạnh phúc trong đời sống hôn nhân và gia đình thật của họ sau này. Tôi xin chúc bạn và gia đình của bạn tìm được ánh sáng của Chúa trong việc quyết định này.